Thần mộ chi huyết đế, chương 215, huyết thần tam thức, góc truyện audio.com. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, nhớ lại năm xưa khi hắn mới từ nhân gian giới phi thăng thiên giới cũng đã từng tự mình chiến đấu. Với thân thể kiếp trước của mình, hoàn cảnh thật sự có mấy phần giống với tình huống của Diêm La hiện nay. Được rồi, Diêm La tiểu tử, ngươi đi nhanh về nhanh, đừng mất quá nhiều thời gian, nếu không thể một mình thu phục được thân thể đó thì cũng đừng có liều mạng quá. Hãy về đây, ta còn có tiểu tà nữa sẽ giúp ngươi một tay. Trong lúc hai người đang nói chuyện, chỉ nghe thần tổ nhìn Diêm La trầm giọng nói một tiếng. Ta biết rồi, Diêm La gật đầu một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi. Grau grau grau. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà lúc hắn vừa mới rời đi cũng chính là ngàn vạn tu la bên dưới phát động thế công, bọn chúng chân đạp tường. Cơn sóng máu hung mãnh gầm thét lao thẳng về phía đám người trên không trung. Tất cả lui xuống, ba người thần tổ, Đông Phương Trường Minh cùng với ngũ hồn thiên nữ thấy vậy đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cùng hét lên. Đám người phía sau lập tức lui xuống, ngay cả thần nam. Huyền Thanh và thần thất tổ cũng không ngoại lệ, không phải bọn họ không muốn giúp nhưng mà bọn họ biết rằng trận chiến này không phải là nơi bọn họ có thể tham dự, ở lại chỉ làm vướng chân ba người Đông Phương Trường Minh khiến cho bọn họ không thể thi triển thực lực mà thôi. Như vậy không bằng lui xuống sẽ tốt hơn. Tiếp theo đó chỉ thấy ba người chia thành ba phương vị theo hình tam giác, đồng thời thét to một tiếng, hàng tỷ hào quang từ trong cơ thể bọn họ bắn ra tạo. Thành ba quang trụ thông thiên quét thẳng về phía biến tu la. Trong chớp mắt chỉ thấy hàng chục vạn tu la bị lực lượng ẩn chứa trong quang trụ đánh cho nổ tung, thân thể biến mất giữa không trung. Nếu như đám tu la này là sinh vật sống thật sự thì chúng nhất định sẽ bị thảm cảnh của đồng bọn làm cho sợ hãi mà rút lui, đáng tiếc bọn chúng chỉ là loại tồn tại sinh mạng hư ảo do Minh Hà huyết hải tu la đại trận tạo ra, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là dốc hết tất cả toàn lực giết chết kẻ địch, cho nên bọn chúng căn bản không dừng lại chút nào mà càng điên cuồng công kích hơn, thậm chí có một số con còn rớt khoát ầm ầm tự bạo thân thể của mình đối kháng với ba trụ hào quang. Ầm ầm ầm, trong không gian liên tục vang lên những tiếng nổ khủng bố, không gian bốn phía đều vỡ tan tạo thành hàng trăm cái hắc động, nhưng hắc động vừa mới xuất hiện đã bị huyết hải vô biên lấp đầy. Đối diện với kiểu công kích không cần mạng như vậy, ba người Đông Phương Trường Minh, thần tổ, ngũ hồn thiên nữ có cường đại đến đâu cũng phải có sơ hở, nhất thời mấy trăm người phía sau lưng bọn họ đã bị dư uy của vụ nổ làm cho bị thương. Những vết thương đó chỉ là những vết thương nhỏ, vốn là không có năng lực uy hiếp tới tính mạng của bọn họ, nhưng mà đúng như những gì trước đây Diêm La đã nói, nơi này là Minh Hà huyết hải tu la đại trận, ở đây có tồn tại một loại lực lượng kỳ dị khiến cho chỉ cần là người bị thương thì một thân tinh khí lực lượng trong người đều sẽ theo vết thương mà thoát ra ngoài, bị huyết hải bên dưới hấp thu không cách nào ngăn lại được. Chỉ sau một thời, mấy trăm người này đã trở thành những cái xác khô. Tiểu ta, tình hình không ổn rồi, ngươi mau nghĩ cách bảo vệ bọn họ, nếu không chưa đợi Diêm La tìm được thân thể kiếp trước của hắn thì ngoài mấy người chúng ta ra, những người ở đây đã chết sạch rồi. Trông thấy cảnh tượng đó, sắc mặt thần tổ trầm xuống, nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Nhược Thủy, Nhược Yên lấy đại ngũ hành thần quang lúc trước ta giao cho các nàng ra hóa thành hộ cháo bảo hộ cho mọi người đi. Đông Phương Trường Minh nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhìn ngũ hồn thiên nữ nói. Được, bên trong thân thể ngũ hồn thiên nữ ngay lập tức phát ra tiếng nói của Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên, sau đó nàng lập há miệng phun ra. Một quả cầu ngũ sắc, đó chính là đại ngũ hành thần quang. Nó vừa xuất hiện dưới sự điều khiển của hai người Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Yên trong chớp mắt đã hóa thành một cái hộ cháo ngũ sắc bảo hộ đám người ở phía sau, tránh cho bọn họ khỏi bị dư uy của vụ nổ liên hoàn, ngay cả lực lượng huyết hải cuồn cuộn cũng không thể ảnh hưởng đến cái hộ cháo này, bởi vì thuộc tính của nó vẫn nằm trong năm thứ bị đại ngũ hành thần quang, đó là thủy. Có nó phòng vệ, ba người Đông Phương Trường Minh có thể yên tâm phóng tay đối kháng với Minh Hà huyết hải tu la đại trận. Cùng lúc này ở một phía khác Diêm La đang nhanh chóng bay đi truy tìm trận nguyên của Minh Hà huyết hải Tu La đại trận. Ầm, đột nhiên vùng hư không phía trên đầu hắn lại phát sinh một trận vặn vẹo. Diêm La ngẩng đầu thì chỉ thấy một cái vương tọa cực lớn bằng đá đen từ trong đó bay ra, phía trên đó là một người thanh niên thân mặc huyết giáp đỏ. Dực đang ngồi, dung mạo của hắn không ngờ lại có đến 7-8 phần giống với Diêm La. Xem ra suy đoán trước đây của ta là đúng, ngươi quả thật đã sinh ra linh trí của riêng bản thân mình. Hiện tại ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Diêm La cẩn thận đưa mắt quan sát đối phương một lúc rồi cất tiếng nói. Ngươi có thể gọi ta là huyết sát, người thanh niên nhàn nhạt nói. Được, như vậy huyết sát, ngươi có thể nói cho ta biết lý do hôm nay ngươi bố trí Minh Hà huyết hải Tu La đại trận ngăn chặn ta hay không? Diêm La nghe vậy gật đầu một cái rồi lại hỏi. Lý do ta bố trí Minh Hà huyết hải Tu La đại trận ở đây? Đừng giả vờ nữa, không phải trong lòng ngươi đã biết rõ từ đầu rồi hay sao? Trên mặt huyết sát lộ ra một nụ cười lạnh, kêu lên một tiếng. Diêm La đã biết từ lâu. Đúng vậy, Diêm La sao có thể không biết huyết sát cũng có ý định giống như mình, đều muốn cắn nuốt đối phương để cho bản thân trở nên hoàn mỹ kia chứ? Chấm, nếu đã như vậy ta cũng không dài dòng phí lời nữa, để xem ngày hôm nay giữa ta và ngươi ai có thể tồn tại đến cuối cùng đi. Diêm La quát lớn một tiếng sau đó ầm ầm xông về phía trước. Rất tốt, cứ tới đây đi, huyết sát thấy vậy không sợ hãi chút nào kêu lên một tiếng sau đó cũng hóa thành một hào quang bay lên. Ầm, trong chớp mắt hai người đồng thời đánh ra một trường. Ầm, đùng. Song trưởng vừa chạm nhau lập tức khiến cho huyết hải chấn động, từng cơn sóng máu bắn thẳng lên trời. Sau một giằng co, Diêm La và huyết sát đều bị lực lượng phản chấn đẩy về phía sau một đoạn. Quỷ ảnh trùng trùng, vừa ổn định lại thân hình, Diêm La đã quát lớn một tiếng, trong chớp mắt chỉ thấy xung quanh người hắn xuất hiện của vô số ác quỷ cùng há to miệng cắn. Về phía huyết sát, đây chính là công pháp độc môn của Diêm La có tên là Diêm La Cửu U Quyết, do hắn thoát biến từ huyết thần kinh của phụ thân Minh Hà và U Minh Quyết của mẫu thân La Sát mà thành. Diêm La Cửu U Quyết môn công pháp này ta đồng dạng cũng biết, vậy quỷ ảnh trùng trùng. Huyết sát thấy vậy kêu lên một tiếng sau đó xung quanh người hắn cũng xuất hiện vô số quỷ ảnh bay ra. Vô số quỷ ảnh va chạm với nhau. Dưới một tiếng nổ lớn tất cả đồng thời biến mất, rất rõ ràng một chiêu này không ai này Diêm La và huyết sát không ai làm gì được ai. Huyết lôi chu thiên, nhìn thấy cảnh đó sắc mặt của Diêm La trầm xuống nhưng hắn cũng không chậm trễ, lật tay đánh ra một đạo huyết lôi. Huyết lôi chu thiên, huyết sát cũng lập tức đưa tay phải ra đánh ra một trường. Hai chiêu thức giống y hệt nhau lại lần nữa va chạm, kết quả đương nhiên cũng sẽ không khác lần trước là bao nhiêu, sau một lát rằng có cả hai đều đồng thời biến mất. Diêm La nhìn thấy rồi chứ, tất cả chiêu thức của ngươi ta đều biết rất rõ, ngươi không có cơ hội chiến thắng ta đâu. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Huyết sát nhìn Diêm La cười lớn nói, nếu là bình thường hắn tự nhiên sẽ không nói ra mấy lời não tàn như thế này, nhưng mà hiện tại hắn lại nói, bởi vì hiện tại kẻ địch của hắn là Diêm La, là chính bản thân hắn. Để đối phó với kẻ địch này hắn nhất định phải dốc hết tất cả bản lãnh và thủ đoạn của mình mới được, mà lời nói lại vừa vặn là một phần trong chiến lược của hắn. Chỉ cần có thể sử dụng nó chọc giận Diêm La, làm cho hắn nổi giận thì trận chiến tiếp theo này hắn chắc chắn sẽ chiếm được thượng phong. Dù sao thì một người bình tĩnh luôn luôn có được ưu thế hơn một kẻ đang nóng giận, đây là điều mà ai cũng biết. Huyết sát, ngươi nói là bản thân ngươi biết được tất cả chiêu thức của ta. Đúng là quá buồn cười mà, để ta thử xem ngươi có biết một chiêu này hay không nhé. Diêm La nghe vậy lạnh giọng kêu lên một tiếng sau đó ầm ầm đánh ra một quyền. Huyết sát thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, theo hắn nghĩ thì chiến thuật khích tướng của bản thân đã thành công, Diêm La nhất định là vì đã bị lời nói của mình làm cho nổi giận cho mới xuất ra một quyền này. Một chiêu ngoài nộ hỏa của Diêm La ra chắc chắn không có bao nhiêu lực lượng có thể tổn thương hắn. Nhưng đến khi bị một quyền của Diêm La đánh trúng, huyết sát mới kinh hãi phát hiện ra suy nghĩ vừa rồi của mình quả thật đã sai, quá sai rồi. Trong một quyền này của Diêm La không phải chỉ đơn thuần là nộ hỏa như hắn nghĩ mà là một loại lực lượng pháp tắc cực kỳ bá đạo vừa tiếp xúc với thân thể hắn nó trực tiếp đánh cho huyết sát rơi xuống huyết hải bên dưới. Đây thật ra là quyền chiêu gì? Tại sao ta lại không biết chứ? Chấm, phải khó khăn lắm huyết sát mới có thể từ dưới huyết hải bay lên run run nhìn Diêm La hỏi. Đối diện với câu hỏi này của huyết sát, Diêm La có thể trực tiếp chọn cách bỏ qua không để ý tới nhưng hắn lại trả lời bởi vì như đã nói ở trên trong trận chiến này ngôn ngữ cũng được. Sử dụng như là một loại vũ khí mang tính sát thương thật sự. Huyết sát muốn mượn nó để làm cho Diêm La nổi giận thì Diêm La đồng dạng cũng muốn dùng nó để khiến cho huyết sát phải kinh hãi. Không giấu gì ngươi một quyền vừa rồi là một chiêu thức trong huyết thần tam thức mà phụ thân đã truyền cho ta và đệ đệ Tu La sở dĩ ngươi không biết. Là bởi vì trước khi truyền nó cho ta phụ thân ta đã thi triển một loại thần thông trên người ta khiến cho ngoài ta ra không ai có thể hiểu biết về nó cho dù. Ngươi là thân thể của ta sinh ra linh trí cũng giống như vậy. Diêm La nhìn huyết sát trầm giọng nói. Vừa rồi đánh chúng ngươi là đệ nhất chiêu huyết bá thiên hạ bây giờ sẽ tới đệ nhị chiêu xem cho rõ đây. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Vút vút vút, sau đó chỉ thấy hắn vung tay phải lên trong không gian lập tức xuất hiện 10 lưỡi huyết nhận đồng thời chém về phía huyết sát. Nhìn thấy cảnh đó trong lòng huyết sát xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có theo bản năng hắn lập tức muốn triển khai thân pháp tránh thoát. 10 lưỡi huyết nhận này nhưng mà bởi vì thân thể vừa mới trúng chân nguyên còn chưa ổn định lại cho nên hắn chỉ có thể cắn răng đưa tay ra nghênh. Chiến, xoẹt, kết quả là cánh tay của huyết sát vừa mới tiếp xúc với lưỡi huyết nhận gần sát nhất đã lập tức bị nó chém cho tan nát một cảm giác đau đớn không? Bút mực nào có thể tả xiết truyền thẳng đến não của hắn? Một đao này không chỉ chém đứt một cánh tay của huyết sát mà còn chém thẳng vào linh hồn của hắn. Không được, nhất định phải tránh không thể ngạnh kháng với huyết nhận này nếu không thì nhất định sẽ bị chúng giết chết. Phải nhanh chóng tránh ra. Huyết sát kinh hãi thầm nghĩ sau đó không chút do dự thi triển bí thuật hóa thành một làn hơi máu bỏ chạy. Một giây sau thân ảnh của huyết sát lại lần nữa hiện ra ở một vị trí cách chiến trường gần trăm trượng lúc này chỉ thấy sắc mặt của hắn đã trở. Nên có chút tái nhợt chứng tỏ một chiêu bí thuật này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hắn. Không ngờ ngươi đang bị huyết bá thiên hạ làm cho trọng thương mà còn có gan thi triển hóa huyết bí thuật hao tổn tinh huyết để bỏ chạy gan dạ. Lắm, không hổ danh là thân thể của ta nhưng mà tiếp theo ta sẽ không nương tay nữa để xem ngươi còn có tê đường nào để chạy nữa. Diêm La thấy vậy hơi hơi kinh ngạc, vút vút vút. Tiếp theo hắn đưa cả hai tay lên trong chớp mắt huyết nhận lại lần nữa xuất hiện nhưng lần này không phải là mấy trăm lưỡi giống như lần trước nữa mà là cả vạn vạn lưỡi kinh thiên đao khí từ trên thân chúng phát ra phong tỏa tất cả không gian xung quanh tạo thành một cái đao vực khổng lồ bao trùm. Lấy Diêm La cùng với huyết sát, đây chính là đệ nhị chiêu của huyết thần tam thức, đao vực sát giới, cách chương.